Vũ Thần, chương 1303, Kỹ xảo linh hồn, góc truyện audio.com, trên không gian cuồng phong trong nháy mắt ngưng tụ lại, chúng phảng phất như nắm giữ tính mạng, hơn nữa cuốn tới quang ám thánh tử phía trước. Hai kiện quang ám thần khí lóe lên hắc bạch quang mang khiến trái tim kẻ khác phát lạnh, đây là thế giới lực của chúng, bất cứ nguyên tố nào trong thiên địa đều bị chúng tinh lọc hoặc bài xích. Phong lực lượng mặc dù cường đại nhưng muốn kích phá thế giới lực quả thật là vọng tưởng. Hắc bạch thế giới trong nháy mắt trở lên sắc nhọn, chúng như đồ long đao phá vỡ cuồng phong. Chỉ là quang ám thánh tử vừa rời khỏi trận cuồng phong nhất thời một đạo điện quang khủng bố từ trên cao hung hăng giáng xuống hai kiện quang ám thần khí. Lôi điện lực là một trong những lực lượng cường đại nhất thiên địa, mặc dù chỉ là lôi điện đơn thuần không hình thành thế giới nhưng không thể phủ nhận lực lượng của nó có thể hủy diệt cân bằng một thế giới. Một tiếng nổ lớn vang lên, hắc bạch thế giới trong quang ám thần khí cũng có chút run rẩy. Bất quá chỉ lần đầu lôi điện công kích thành công khiến hắc bạch thế giới trở lên mỏng manh. Đạo lôi điện thứ hai, thứ ba liên tiếp oanh kích xuống hắc bạch thế giới căn bản không thèm để ý cứ thế để lôi điện xuyên qua. Phía sau Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, đối với quang ám thánh tử kiêng kỵ cực điểm. Khi cùng lôi điện liên thủ, địch nhân của hắn có thể chống đỡ lôi điện cũng không phải không có. Chỉ là quang ám thánh tử với thủ đoạn quỷ dị như vậy quả thực độc nhất. Một tiếng hống kỳ dị vang lên, trong hư không xuất hiện 8 khối huyền băng. Khi chúng đột ngột xuất hiện, từ trong quang ám thần khí mơ hồ truyền ra tiếng cười lạnh khinh thường. Theo sau hắc bạch thế giới ngưng tụ giống như đại chùy công kích huyền băng. Tiếng nổ cực lớn vang lên, vọng tới xa xa. 8 khối huyền băng do thủy khí ngưng tụ toàn bộ bạo liệt trên không trung tung bay giống như bão tuyết. Chỉ là sau khi huyền băng vỡ tan, nhiệt độ không gian chợt cao vọt, hỏa hệ lực lượng cường đại như 800 dặm hỏa diệm sơn tái hiện trên không trung. Quang ám thánh tử điều khiển hắc bạch thế giới vô cùng nhuẩn nhuyễn, bất luận phía trước xuất hiện chướng ngại nào cũng bị lão tránh né hoặc mạnh mẽ đột phá. Nhưng cũng đồng dạng, bất luận lão phá hư hay né tránh bao nhiêu trước mặt luôn có chướng ngại mới xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hạ Nhất Minh liên tiếp sử dụng những lực lượng khác nhau tiến hành ngăn cản. Đương nhiên hắn không hy vọng những lực lượng phân tán này có thể cản bước quang ám thánh tử. Hắn chỉ cần đối phương giảm tốc độ là được. Đối mặt với đối thủ quỷ dị khó lường như vậy, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không nghĩ đơn đả độc đấu. Hắn tận lực trì hoãn đối phương, đợi ngũ hành lão tổ giáp công. Muốn đưa quang ám thánh tử vào chỗ chết, hơn nữa cướp lại thiên địa thánh quả, Hạ Nhất Minh từ bỏ mặt mũi không ngại thi triển mọi thủ đoạn. Liên tục công kích quả nhiên thu được hiệu quả, ngay khi quang ám thánh tử không ngừng phá vỡ chướng ngại, một mảnh ngũ sắc quang mang với khí thế lạ thường ầm ù kéo tới. Ngũ hành lão tổ rốt cuộc đã chạy tới, mặc dù trải qua vài ngày truy đuổi nhưng trong lòng lão chưa vơi lửa giận, thậm chí bùng phát mãnh liệt hơn. Lão hao tổn tâm cơ đạt được hai kiện bảo vật, hơn nữa ngàn khó vạn khổ chờ đợi Hạ Nhất Minh tiến giai chân thần cảnh, càng không tiếc mọi giá hao tổn bổn nguyên lực luyện chế thiên. Góc truyện audio.com, địa thánh quả. Chỉ là khi lão luyện hóa thành công lại bị quang ám thánh tử dùng thủ đoạn cướp đoạt. Thần long mặc dù sống lâu nhưng thân thể này cũng chỉ có vạn năm thọ nguyên nữa. Nếu không thể tiếp tục đột phá chờ đợi lão chính là tử vong. Quang ám thánh tử không chỉ cướp đoạt thiên địa thánh quả còn cướp đi cả hy vọng cùng tương lai của lão, cho dù ngũ hành lão tổ tâm cơ trầm ổn lúc này cũng như núi lửa bạo phát. Trong quang ám thần khí vang lên một hơi thở dài sâu kín. Nếu là quang ám thánh tử trước khi mất đi linh hồn thạch, lão biết không trốn thoát sẽ có biện pháp khác. Nhưng sau khi mất đi linh hồn thạch, mặc dù lực lượng linh hồn cùng ý thức được bảo lưu nhưng suy tính so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải như vậy, cho dù tốc độ Hạ Nhất Minh có nhanh hơn nữa cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản lão. Quang mang ngũ sắc phóng lên cao, theo đó bao phủ xuống. Sau khi Hạ Nhất Minh liên thủ cùng ngũ hành lão tổ luyện chế thiên địa thánh quả, khả năng phối hợp giữa hai người càng trở lên nhuần nhuyễn. Ngũ hành lão tổ nắm giữ lực lượng thần long, khi hoàn toàn bạo phát uy thế ngập trời, dũng mãnh vô song, dùng để công thành rút chạy quả thật tốt hơn Hạ Nhất Minh. Một âm thanh bạo phát vang lên, khu vực xung quanh như vô số tạc đạn phát nổ. Từng cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng oanh tạc hắc bạch thế giới. Chỉ là thủ đoạn của quang ám thánh tử khiến cả hai người giật mình. Hắc bạch thế giới nhanh chóng kéo ra, ầm trong nháy mắt đã xa tới 10 dặm. Ngũ hành lão tổ triệu tập ngũ hành lực mênh mông mặc dù không đơn giản nhưng bất luận ra sao cũng không cách nào bao phủ diện rộng như vậy. Bất quá ngũ hành hoàn là người kiến thức rộng rãi, lão hừ nhẹ một tiếng, quang mang ngũ sắc hoàn toàn bạo liệt nhất thời khiến hắc bạch thế giới không còn bộ dạng nguyên vẹn. Chỉ là lực lượng linh hồn quỷ dị khó dò, bất luận ai cũng không tưởng tượng ra, hắc bạch thế giới từ đó đứt đoạn. phần bị oanh kích nháy mắt tiên tán, hóa thành lực lượng bổn nguyên, mà phần còn lại ngưng tụ hơn nữa nháy mắt đi xa. Nếu là người thường làm như vậy chính là tráng sĩ chặt tay, hy sinh một phần thân thể. Nhưng thủ đoạn này không khiến linh hồn quang ám thánh tử suy yếu chút nào. Ngũ hành lão tổ sử dụng chính là ngũ hành bổn nguyên lực nhưng quang ám thánh tử khi phi hành chỉ sử dụng chút thiên địa lực hút được. Bởi thế trong hắc bạch thế giới chỉ mang theo chút bổn nguyên lực cùng khí tức quang ám thánh tử. Ngay cả khi một phần hắc bạch thế giới bị đánh thành bụi phấn đối với quang ám thánh tử mà nói cũng không ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần lão không ngừng phi hành, trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể bù đắp hoàn toàn tổn thất. Hạ Nhất Minh cùng ngũ hành lão tổ trao đổi một ánh mắt theo sau tiếp tục truy đuổi. Bọn họ tuyệt đối không thể để quang ám thần khí biến mất khỏi tầm mắt mình. Khi nghĩ tới quang ám thánh tử thành công luyện hóa đoàn u hỏa cả hai không hẹn rét run. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu nhưng Hạ Nhất Minh không tìm ra biện pháp phá giải thủ đoạn này. Bất quá thủ đoạn này cũng chỉ quang ám thánh tử không còn thân thể mới có thể vận dụng. Nếu đổi lại là Hạ Nhất Minh cho dù đủ dũng khí tự tàn chạy trốn cũng không cách nào thoát khỏi truy binh phía sau. Bởi khi thân thể chịu thương tổn nghiêm trọng khẳng định lực lượng chiến đấu sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Chỉ là hết thảy điều này với quang ám thánh tử mà nói căn. Góc truyện audio.com, bản không phải vấn đề. Giờ phút này hắn nghĩ tới Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây đồng dạng am hiểu đào độn chi thuật. Nếu không phải hắn đoán tạo thành công Hải Thị Thận Lâu căn bản không thể tiêu diệt bọn họ. Lúc này gặp phải thủ đoạn bỏ chạy thần kỳ của quang ám thánh tử trong lòng hắn cảm khái vạn phần. Thì ra thủ đoạn bỏ chạy còn có thể xét về thiên phú. Nguồn, không chế thân thể, Hạ Nhất Minh khẽ nói. Thủ đoạn bỏ chạy của hắn rất quỷ dị, tiền bối có biện pháp ngăn cản nào không? Sau lần giao thủ vừa rồi Hạ Nhất Minh biết nếu không thể hạn chế linh hồn người này, bọn họ cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng không thu hoạch gì. Ngũ hành lão tổ đôi mắt lóe lên tinh quang, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng với vạn năm kinh nghiệm lão cũng không có biện pháp. Quang ám thánh tử mất linh hồn thạch lão chỉ còn lực lượng linh hồn đơn thuần. Trước lão căn bản không có trường hợp nào, bởi thế năng lực của lão có vẻ cao thâm trong mắt mọi người, hơn nữa không có biện pháp tham khảo. Sau hồi lâu đôi mắt thần long trở lên hung mãnh, lão tự hồ đã hạ quyết tâm. Hạ huynh, thủ đoạn linh hồn người này quả thật quỷ thần khó lường. Bất quá chúng ta cũng không cần dây dưa cùng hắn, chỉ cần lấy lực phá xảo, nhất định có thể phá hư thủ đoạn này. Âm thanh thần long ngưng tụ truyền vào tai Hạ Nhất Minh. Khẽ nhíu mày, Hạ Nhất Minh đương nhiên hiểu rõ, nếu hai bên buông tay giao chiến, bất luận quang ám thánh tử cường đại ra sao cũng không thể chống lại hai vị chân thần cảnh cường giả. Nhưng vấn đề lúc này quang ám thánh tử không dây dưa cùng bọn họ, đồng ý tổn thất một phần bổn nguyên lực mong chạy thoát. Mà hai người Hạ Nhất Minh chỉ có thể trơ mắt bất lực. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Hạ Nhất Minh, thần long lạnh lùng nói. Quang ám cùng ngũ hành thế giới liên thủ, Hạ Nhất Minh sắc mặt nhất thời thay đổi, hai lực lượng này liên thủ có thể nghiền nát hư không? Cách chương.